chiếc chìa còn đây, bà nói. Tôi đã nhiều lần muốn ném xuống sông, nhưng mỗi lần cầm nó, tôi lại nhớ mẹ cô đã nhìn tôi thế nào, không giống người vừa lấy tiền, cũng không giống người định trả. Vãn Ninh nhìn kỹ các răng khóa, chúng ngắn, lệch bậc, không giống chìa cửa phòng Mộc Vũ. Cho cháu mượn một ngày. Không, Tuệ San buộc túi lại, cô tìm được thứ nó mở, rồi hãy quay lại. Nếu chỉ định dùng tôi để cứu căn nhà của gia đình cô, đừng đến nữa. Vãn Ninh gật đầu, cô không thất vọng vì chưa lấy được chìa. Ít nhất chiếc chìa đầu tiên còn tồn tại, và Tuệ San chưa bán lời chứng cho Cảnh Hào. Khi rời chợ, Vãn Ninh nhận được tin nhắn của Gia Mẫn. Sáng hôm sau, 7 giấy xác nhận của người thuê cũ sẽ được công bố. Cảnh Hào đã chuẩn bị cách biến cả những người vắng mặt thành người đồng ý bán. Vãn Ninh cất ảnh dãy số vào điện thoại. Mẹ cô vừa bị bôi nhọ trước cả khu phố, còn người giữ chìa đầu tiên vẫn đứng bên kia cánh cửa. Nhưng sự giận dữ của Tuệ San không còn là bức tường vô nghĩa. Nó chỉ ra món nợ cụ thể mà Nhã Cầm đã không giải thích, và món nợ ấy chắc chắn nằm đâu đó sau ổ khóa đã bị thay ở Mộc Vũ. 7 tờ giấy được đóng thành một tập, đặt giữa bàn như 7 cánh cửa đã tự khép lại. Tô Cảnh Hào mời cả người thuê hiện tại lẫn đại diện bên mua đến xem. Đường Tĩnh Giao, quản lý dự án của công ty địa ốc Minh Phổ, mặc bộ vest màu xám, vừa ngồi xuống đã hỏi thời điểm có thể tháo dỡ. Cảnh Hào đẩy tập giấy về phía cô ta. 7 người có quyền cư trú cũ đều đã từ bỏ, người thuê hiện tại cũng đang chuyển đi, không còn trở ngại. Tô Vãn Ninh đứng cuối bàn, cô được mời đến không phải để thảo luận, mà để nhìn hồ sơ đã hoàn tất mà không có mình. Trên mỗi giấy là một cái tên, số phòng cũ và chữ ký. Giấy của Lâm Tuệ San ghi rằng, bà tự nguyện từ bỏ mọi yêu cầu liên quan đến tiền sửa chữa và cư trú.